Thế bây giờ đến nhiều thắc mắc nó liên quan đến anh em tin lành. Tôi xin nói ngay là tôi trả lời những thắc mắc này không nhằm mục đích phê phán anh em tin lành, nhưng chỉ nhằm làm sáng tỏ giáo lý công giáo thôi. Bởi vì một số anh chị và các bạn ở đây thắc mắc, mình là công giáo nhưng mà đang cứ đó mình băn khoăn mà như thế này thì có đúng không, như thế kia thì có đúng không. Cho nên là chỉ nhằm mục đích để làm sáng tỏ giáo lý công giáo thôi. Chúng ta bắt đầu. Con gửi thư này cho Đức Cha với thiện chí của một người muốn tìm hiểu chân lý trong Thánh Kinh. Nhân dịp Đức Cha vừa giải đáp thắc mắc đến các anh em tin lành, con có tìm hiểu và thấy năm tín lý duy nhất của cộng đồng cải cách. Ở đây dùng cái từ là kháng cách, nhưng mà từ người ta quen gọi là cải cách. Người Pháp hay là người Mỹ, Protestant, dịch sát ra nó là phản kháng. Bởi vì ông Luther đó, ông ấy phản kháng lại giáo hội công giáo lúc bây giờ. Chúng ta dịch là cải cách. Còn tin lành á, mình quen miệng mình gọi như vậy, chứ chả nhẽ người ta tin lành thì còn mình tin dữ à. Nhưng mà thôi thì mình hiểu nội dung là thế. Có năm tín lý duy nhất. Tôi không biết cái từ này có phải là từ của bên tin lành không, nhưng mà bây giờ kể ra năm cái nguyên tắc này mà bằng tiếng Latin đàng hoàng nhé. Sola gratia có nghĩa là duy ân điển, hay tiếng Việt công giáo mình gọi là duy ân sủng. Nghĩa là làm sao? Chỉ bởi ân điển của Thiên Chúa mà con người được cứu rỗi, chứ không phải từ nỗ lực của con người. Điều này đi ngược với giáo lý công đức của công giáo. Rồi kế tiếp là sola fide, tức là duy đức tin. Nghĩa là làm sao? Đức tin dẫn đến sự công chính và việc lành. Trái với xác tín của công giáo là đức tin và việc lành dẫn đến sự công chính. Hai cái này nó có liên quan với nhau. Sola gratia và sola fide, duy ân điển và duy đức tin. Nếu mà nói là người công giáo không đồng ý 100% thì sai. Người công giáo vẫn tin là chúng ta được công chính hóa nhờ đâu? Nhờ đức tin. Chứ đâu có phải là nhờ công lao của mình. Nhờ đức tin. Cho nên phải khẳng định lại cho nó rõ như vậy đó. Người công giáo không có chủ trương rằng là tôi tự cứu rỗi bản thân tôi nhờ việc lành tôi làm, mà là tôi được cứu rỗi nhờ đức tin. Nhưng mà đồng thời nhớ thêm cái điều này nữa: đức tin không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Đấy. Bây giờ mình tưởng tượng coi, lạy Chúa con tin Chúa lắm, nhưng mà cái cuộc sống hàng ngày đó là hoàn toàn không có tí gì là sống theo phúc âm, sống theo 10 điều răn của Chúa hết, thì đức tin nó làm sao? Hay là tưởng tượng một người đàn ông về nói với vợ là anh thương em lắm, nhưng mà ra khỏi nhà là có cô khác rồi. Thế thì cái tình yêu nó làm sao? Cho nên xin xác định lại cho rõ đó. Người công giáo không chủ trương mình được cứu rỗi nhờ việc làm của mình, mà mình được cứu rỗi nhờ đức tin vào Chúa đó. Và đức tin cũng là một ân huệ Chúa ban nữa. Nhưng mà khi tôi tin thực sự, tin như mẹ Maria thưa xin vâng, tin như tổ phụ Abraham, thì đức tin đó không chỉ là tôi lấy lý trí để chấp nhận một vài mệnh đề, một vài chân lý đức tin, nhưng đức tin đó là tôi chấp nhận trao phó toàn vẹn con người, linh hồn, thân xác, đời sống tôi cho Chúa. Đức tin gắn với việc làm như một vậy. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa mà mình vừa phân tích với nhau. Cho nên xin bạn đừng có nhìn quan điểm của Công giáo là đối kháng đức tin với việc làm, để nghĩ rằng anh em tin lành thì nhấn mạnh đức tin, còn người Công giáo thì nhấn mạnh việc làm. Không có đâu. Nguyên tắc thứ ba, sola scriptura, duy thánh kinh. Tôi nhìn nhận là người viết ra đây đó, viết tiếng Latin đúng, không có sai tí nào. Nguyên cái chuyện đó thì cũng giỏi rồi. Duy thánh kinh làm sao? Kinh thánh là lời Thiên Chúa, là thẩm quyền và mạc khải duy nhất đến từ Thiên Chúa, được ban cho mọi người, nghĩa là mọi người có thể hiểu và tự giải thích thánh kinh. Học thuyết này đi ngược lại giáo huấn Công giáo, cho rằng kinh thánh nên được giải thích theo truyền thống tông đồ bởi magisterium. Công giáo chúng ta gọi là huấn quyền, gồm Đức Giáo Hoàng và các giám mục tại các công đồng. Có đúng không? Sola scriptura, chỉ có thánh kinh mà thôi. Đây, chỉ có thánh kinh mà thôi. Đang khi đó bên Công giáo lại nói đến thánh truyền, hay ở đây dùng từ là truyền thống tông đồ, rồi thêm cái là huấn quyền nữa. Cuốn thánh kinh của các anh chị và tôi đang cầm đây, nó bao gồm cả Cựu Ước và Tân Ước. Bây giờ chúng ta nói cho nó dễ, cái phần phúc âm thôi ở trong Tân Ước. Cứ theo bình thường mà nói đó, thì Chúa Giêsu sinh ra vào năm thứ nhất ấy nhỉ? Tôi nói là theo bình thường, bởi vì nói cho nó đúng nghiên cứu lịch sử á, thì nhân vật mà làm lịch đã tính sai mất mấy năm, cho nên chính ra là Chúa phải sinh ra vào năm thứ năm, năm thứ sáu trước đó. Nhưng mà bây giờ cứ theo bình thường mà nói, Chúa sinh ra năm thứ nhất và Chúa chết vào năm bao nhiêu? Năm 33. Chúa chết vào năm 33, người về trời. Đến năm nào thì văn bản đầu tiên của Thánh Kinh Tân Ước mới có? Văn bản sớm nhất cũng phải là năm 55. Như vậy từ năm 33 đến năm 55 là bao nhiêu năm? 22 năm. Trong 22 năm đó chưa có văn bản Thánh Kinh Tân Ước. Thế các tông đồ làm gì? Làm gì? Ông đi giảng. Ông đi giảng bằng miệng này, và người ta nghe. Mà ông giảng rất sống động. Và các anh chị tưởng tượng coi, ông Thánh Phêrô đó, ông ấy giảng sống động lắm, bởi vì ông kể lại rõ ra là cái đêm thứ sáu tuần thánh đó, đêm thứ năm tuần thánh đó, tao ở trong vườn Gethsemane với Chúa, Chúa cầu nguyện làm sao, còn tao ngủ làm sao. Rồi quân lính nó xông đến nó bắt Chúa làm sao, rồi tao phản ứng làm sao, tao rút gươm tao chém một thằng như thế nào, mà sau đó Chúa chữa lành cho nó ra sao. Nhưng mà sau đó rồi có cái con nhỏ nó dọa, rồi tao sợ quá tao chối Chúa. Nó rất là sống động, chứ không phải mình đọc một bản văn. Bởi vì đấy là kinh nghiệm bản thân. Suốt 22, 30 năm trời các ngài đi giảng như vậy thôi. Người ta nghe. Người ta nghe rồi người ta suy niệm, rồi người ta áp dụng trong đời sống của cộng đoàn. Và sau đó những văn bản dần dần mới được viết ra. Như vậy, trước khi có Thánh Kinh Tân Ước, hiểu theo nghĩa là văn bản được viết ra thì đã có thánh kinh, theo nghĩa là được rao giảng, được công bố, được loan truyền bằng miệng nè. Thánh truyền đấy, truyền thống tông đồ đấy, sao phủ nhận được? Rồi có phải tất cả những điều mà các thánh tông đồ giảng thì được viết hết lại ở đây không? Sao viết hết được? Thánh Gioan bảo nếu mà viết hết thì không có sách đủ mà chứa mà. Không viết hết được, cho nên nó có những điều mà không viết ra nhưng mà được truyền lại từ thời các thánh tông đồ cho đến thế hệ kế tiếp, làm thành cả một truyền thống chúng ta không thể gạt bỏ được. Rồi nói đến Magisterium, huấn quyền của giáo hội. Anh em Tin Lành đưa ra nguyên tắc này, Chúa ban thánh kinh cho mọi người, nghĩa là mọi người có thể hiểu và tự giải thích thánh kinh. Điều đó cũng đúng chứ, nhưng mà nó có giới hạn của nó. Các anh chị và các bạn đây là người công giáo này, tôi có cấm các anh chị và các bạn trực tiếp đọc và giải thích thánh kinh không? Không những tôi không cấm mà tôi còn khuyến khích ấy chứ. Nhưng mà đồng thời các anh chị có cảm thấy giới hạn không? Các anh chị thấy giới hạn mà tôi cũng thấy giới hạn. Chính vì thế khi mà chúng ta nói huấn quyền đó, chúng ta phải hiểu ở cái cấp là Đức Giáo Hoàng cùng với các giám mục. Mà khi các ngài tuyên bố điều gì long trọng liên quan đến tín lý và luân lý để hướng dẫn chúng ta hiểu cho đúng thánh kinh, hiểu cho đúng thánh ý của Chúa. Các anh chị có nhìn nhận một thực tế là khi mỗi người giải thích thánh kinh thì lại có một cái nguy cơ là giải thích theo ý của mình, đúng không? Đó là lời Chúa nhưng mà theo ý của con. Mà ai thì cũng bảo là Chúa Thánh Thần linh ứng cả, cho nên là đánh nhau, cãi nhau kịch liệt, xong rồi chia rẽ, rồi phân ly. Nhưng không thấy quyền giáo huấn của giáo hội ở đâu cả. Cho nên quan điểm của công giáo đó không hề coi thường thánh kinh. Có thể trong truyền thống lâu đời, một số anh chị em công giáo chúng ta còn coi nhẹ sách thánh. Chẳng hạn như là đi dự lễ thì có hai phần, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Nhưng mà mình lại quan niệm rằng tao mà đến nhà thờ kịp lúc ông cha chuyển phép là coi như ngon lành. Còn mất phần đầu coi như phà. Hay là cứ đến lúc giờ ông cha ông giảng là đi ra ngoài hút thuốc lá. Mình quan niệm như thế thì không ổn. Lời Chúa được tôn kính như chính mình máu thánh Chúa vậy. Thế cho nên chúng ta hiểu rõ giáo lý công giáo ở đây.